Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ông chủ trao cho các đầy tớ những nén bạc khác nhau. Ông không cào bằng, nhưng mà trao cho họ khác nhau tùy vào khả năng. Vì thế cho nên có người thì được 5, có người được 2, mà có người được 1. Nhưng có lẽ vấn đề không quan trọng ở 1, 2, 3, 5, mà vấn đề quan trọng là với cái số vốn liếng ấy, họ đã làm ăn như thế nào. Người được trao 5 nén rồi làm lợi được 5 nén, hay người được trao 2 nén làm lợi được 2 nén, ông chủ khen hai người như nhau. Tốt lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, được giao ít mà anh đã trung tín, ta sẽ giao nhiều hơn, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ. Hai người được ông chủ khen như nhau và được trao phần thưởng như nhau. Mặc dầu một người làm lợi được 10 năm lén, một người làm lợi được 2 nén. Nhưng mà chỉ có anh đầy tớ lười biếng, bị coi là đầy tớ xấu xa và lười biếng, đã không làm gì và sẽ bị trừng phạt. Khác nhau, ông chủ trao cho họ những yến bạc khác nhau. Vấn đề là họ phải sinh lời với cái yến bạc mà ông chủ trao cho. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn chúng ta rất dễ hiểu ý nghĩa của dụ ngôn. Vấn đề là chúng ta nhận ra đâu là những nén bạc mà Chúa đã trao phó cho chúng ta để sinh lời. Bởi nếu không, chúng ta sẽ bị coi là biếng nhác, chúng ta sẽ bị coi là những đầy tớ xấu xa. Đâu là yến bạc? Thưa quý ông bà và anh chị em, rất rất nhiều, nhiều. Mỗi người Chúa ban cho chúng ta rất nhiều những yến bạc, rất nhiều những cái khả năng. Cái yến bạc thứ nhất là thời gian. Thời gian, thời gian Chúa ban cho chúng ta, và đó là cái yến bạc quý giá vô cùng. Rồi cùng với yến bạc thời gian là khả năng. Chúa cho mỗi người một khả năng. Có người thì giỏi về xây dựng, có người thì giỏi về nhạc họa, có người thì giỏi về vi tính, có người thì giỏi về khả năng tài chính, vân vân và vân vân. Mỗi người một khả năng, những yến bạc khác nhau, và nó cần phải sinh lời. Nó cần phải sinh lời. Sinh lời ở đây là làm cho nó sinh lời về mặt vật chất, nhưng mà đặc biệt là sinh lời cho sự thăng tiến của nước Thiên Chúa. Đó mới là điều cần thiết. Vì thế, có khi cái lén bạc là những con cái mà Chúa ban cho. Bây giờ các ông, các bà là những người cao niên, hay là các ông 50, 60 chẳng hạn, hãy nhìn lại xem những đứa con của mình, con trai, con gái, và bây giờ nó là có thêm con dâu, con rể, và có cháu nội, cháu ngoại nữa. Chúa ban cho chúng ta những nén bạc con cái vô cùng quý giá. Nó đã như thế nào? Nó đã sinh lời ra sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nhận ra rất 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 nhiều những yến bạc mà Chúa đã trao cho chúng ta, và chúng ta sẽ phải đến trước Chúa để trình diện với Ngài và để bị được thẩm vấn về những yến bạc ấy đã sinh lời như thế nào. Đứng trước thềm năm mới, chúng ta có biết bao nhiêu những dự định, có biết bao nhiêu cái kế hoạch hoài bão cho công ăn việc làm của chúng ta. Liệu chúng ta có dám trình với Chúa tất cả những gì mà chúng ta làm không? Liệu chúng ta có dám thưa với Chúa về tất cả những gì mà chúng ta làm và sẽ làm trong năm mới không? Tôi nói như thế bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân mới, Ngài gửi một bức thư cho sinh viên và học sinh công giáo trên cả nước. Và trong lá thư đầu xuân Ngài gửi cho sinh viên và học sinh công giáo, Ngài có nhắc đến một câu chuyện, mà câu chuyện này thì không có gì là lạ, không có gì là mới, bởi vì nó cũng được đăng tải ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là một nhà kia trồng một vườn rau, rồi có một người bạn đến nói rằng rau ngon quá, cho xin một ít về ăn. Thì người này bảo rằng thì là nếu mà anh ăn thì anh hãy lấy ở bên phải, còn cái mé bên trái là rau để tôi bán. Thì ông các bà hiểu là cái gì rồi. Rau ở bên phải là rau sạch, còn rau ở bên trái là rau không sạch, bởi vì có cây thuốc kích thích, bởi vì có thuốc sâu vân vân. Đó là rau để bán, còn rau nhà ăn thì ở bên phải. Vậy thì liệu cái người ấy có dám nói với Chúa, có dám dâng cho Chúa cái việc của mình không? Có thể giấu được người ta, giấu được người nọ, người kia, giấu được con, nhưng mà có giấu được Chúa không? Và có dám trình với Chúa không? Chứ chưa nói đến việc thánh hóa nó, làm cho nó trở thành những việc thánh, và nó làm cho mình nên thánh nhờ chính việc đấy. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết, Giáo hội dạy chúng ta thánh hóa công việc làm ăn. Chúng ta nhớ đến Đức Giêsu, nhớ đến Thiên Chúa là đấng làm việc, Đức Giêsu là làm việc, Phaolô cũng bảo tôi cũng làm việc để tôi không làm phiền đến anh chị em. Và Chúa đặt để con người ở trong vườn Ê-đen để con người làm việc. Cái lao công của con người, cái làm việc của con người đó là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, vô cùng ý nghĩa, và cùng cộng tác với Đức Giêsu trong công trình cứu độ. Ngày nay, nếu chúng ta nhìn bằng con mắt đức tin, với cái nhìn giáo huấn của giáo hội, giáo huấn xã hội của giáo hội, thì chúng ta sẽ thấy rằng dường như có rất nhiều việc nó đang đi ngược lại, nó đang đi ngược lại với ý muốn, ý định của Thiên Chúa đối với con người trong những công việc làm ăn. Bởi vì có rất nhiều công việc mà nó bị coi là phá hoại, chứ không phải là xây dựng. Ngày xưa tôi ở Đông Khê, mỗi một lần khi nói với con đê dẫn từ quốc lộ 18 đi vào nhà thờ Đông Khê, thì tôi nói rằng đây là con đê phá hoại. Con đê phá hoại, bởi vì con đê ấy nó đắp rồi nó đâm thẳng vào nhà thờ, nó chia đôi nhà xứ ra, nó phá tan tành cái giáo xứ Đông Khê. Đó là ý đồ xấu của con người, ý đồ xấu. Cho nên có thể có những việc làm mà nó không phải là làm tôn vinh Chúa, có thể nó không đúng với ý nghĩa là sáng tạo, góp phần của công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đó việc là việc gian dối, tội lỗi. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, thì chúng ta phải làm những việc lương thiện, và những việc chúng ta làm phải được trình lên Chúa để Chúa chúc lành, để giúp cho những việc làm ấy vừa mang lại cơm no áo ấm cho bản thân, cho sự phồn thịnh của xã hội, nhưng điều quan trọng hơn cả đó là việc góp phần vào việc thăng tiến của nước Thiên Chúa lời trần gian. Amen.